Hồi 52. Tôn Tẩn ngủ quên mất tiên thiên đại, hải triều hai lượng cướp tỏa tiên đao. Nói về Nam Cực, thấy Đông Ba rượt tới thì đứng lại cười nói: "Mi đã già mà còn học thối ăn cướp, lẽ thì mau mau về Dinh Tần trốn cho khỏi xấu, sao còn dám rượt theo ta?" Đông Ba nói: "Vì ngươi dám lắm các chân nhân nên ta phải ra tay cứu. Này ngươi lại cả gan dám bắt tử trước của ta, ta quyết chẳng cho ngươi chạy thoát." Nói rồi quơ như ý đánh liền. Nam Cực quơ kim câu lên đỡ, rồi bỏ cái tiên thiên đại rớt xuống. Bọn vương thuyền lượm lấy xong đều bay bổng lên mây, áp vào vây phủ Đông Ba. Đông Ba liệu thế không lại, bèn quay Thanh Loan bỏ chạy. Nam Cực chẳng rượt theo, liền dẫn chúng tiên về Văn Ba Điện. Nam Cực dậy đem túi tiên đại mở ra, bắt tử trước đem bỏ vào tỏa tiên lao. Nói về hải triều, cùng các tiên ngồi ở lư bàn đợi nghe tin Đông Ba. Mãi đến canh năm mới thấy Đông Ba thua trận trở về, đem chuyện bên Lâm Tri có phòng bị mà thuật lại một hồi. Hải triều than rồi nói: "Ta có 24 đồng chân nhân mà đã 20 bị chết, 15 bị bắt, nay tử trước lại bị bắt nữa, lòng ta không khỏi lo phiền. Ta đêm nay quyết tới Dinh Tề, trước là cứu các học trò, sau là đánh cho Nam Cực một trận kinh hồn, cho hả lòng tức giận." Nói rồi kêu Bạch Hạc dạy rằng: "Đêm canh ba đêm nay, người biến làm hình ta, đến cửa Đông Thành Lâm Tri kêu Nam Cực ra mà đánh với nó, đặng lén vào thành cứu các chân nhân và lấy tiên thiên đại. Nếu ta vào thành làm xong việc rồi thì ta sẽ nổi sấm hiệu, chừng ngươi phải về dinh phòng có việc chi xảy đến. Còn ta cứu được các chân nhân rồi, ta sẽ cùng Nam Cực giao phong." Vậy rồi gọi bọn Phiên Giang, Đào Hải và Cách Diện mà bảo rằng: "Phiên Giang biến hình ta đánh cửa Tây, Đào Hải biến hình ta đánh cửa Nam, Cách Diện biến hình ta đánh cửa Bắc, và ba người phải làm y như lời ta đã dạy Bạch Hạc." Bốn người lãnh lệnh đi liền. Nói về bên Tề, Nam Cực các tiên nói dặn rằng: "Khi hôm tử trước bị ta bắt, chắc là hải triều chẳng chịu ngồi yên. Vậy Tôn Liễu Nhất hãy đoán coi thế nào cho biết." Tôn Tẩn co tay suy đoán rồi nói với Nam Cực rằng: "Đến canh ba đêm nay, hải triều xài bốn tên học trò biến giả hình của y đến bốn cửa thành để lừa bọn ta ra đánh. Còn hải triều sẽ lén vào thành cứu các chân nhân và trộm tiên thiên đại." Đồng Phương Sóc nghe xong liền nói: "Hải triều dùng cái ấy chẳng qua là sợ chúng ta đông người nên phải chia ra mà đánh. Nếu y chẳng đến thì thôi, bằng y đến ta nên tương kế tụ kế, làm cho y biết ta lợi hại. Này, lão khá sai mấy người gia hình, lão tổ và tôn chân nhân tới bốn cửa thành đón đánh, còn lão tổ thì giữ tỏa tiên lao, chúng tiến mai phục hai bên đó, chờ cho y đến áp lại phủ vây. Tuy không bắt được, xong cũng làm cho va một chuyến kinh hồn." Nam Cực khen phải, tức thì Đông Phương Sóc giả hình mình, Liên Huê giả hình Tôn Tẩn tới giữ cửa Đông, Giáng Long giả hình mình, Phục Hổ giả hình Tôn Tẩn tới giữ cửa Bắc, Bạch Viên giả hình mình tới giữ cửa Nam, cửa này thiếu một người Tôn Tẩn cũng được. Tây Phương Sóc giả hình mình, Mao Toại giả hình Tôn Tẩn tới giữ cửa Tây. Mao Toại thấy sai mình giả hình Tôn Tẩn thì la rối rít lên rằng: "Không không, tôi không biến hình làm Tôn Tẩn tam ca tôi đâu. Lão tổ ai sai thì sai, tôi không có khứng chịu. Và hồi trận tụ tiên, tôi đã biến làm tam ca, tôi có nhiều điều bất lợi lắm, tôi đâu còn dám biến làm tam ca của tôi nữa. Thôi, lão tổ cho tôi biến làm lão tổ, để Tây Phương Sóc tiên trưởng biến làm tam ca." Các tiên nghe nói tức cười. Nam Cực y cho như vậy, rồi lại gọi Vân Xương, Hạo Phát, Lục Mi, Vinh Câu, Trường Mi, Đại Đẩu, Trường Tiếu và Đổng Phúc mà dạy rằng: "Tám người mỗi người lãnh một cái hình bằng giấy, hãy nghe sấm nổ lần thứ ba thì bỏ hình nhân lại đó mà trở về điện Văn Ba." Các tiền lãnh lệnh đi rồi, Nam Cực lại sai Vương Thuyền, Vương Ngào tới giữ tỏa tiên lao và lãnh trị hỏa trảo phòng khi lửa đốt. Còn Tôn Tẫn thì giữ văn ba điện, phải biến hóa như vậy như vậy. Điều khiển xong rồi chờ đến canh ba, ai lo việc nấy. Nói về bốn người Hải Triều Giả, đúng canh ba tới vây đánh bốn cửa thành Lâm Tri. Quân vào vi báo mấy người Nam Cực Giả và Tôn Tẫn Giả ra thành nghênh địch. Hải Triều Giả cùng Nam Cực Giả, Tôn Tẫn Giả gặp nhau đánh đùa một trận rất hung. Hải Triều Thiệt nghe tiếng la inh ỏi thì tưởng là bên Tề mắc kế thì cả mừng, bèn bay lén tới điện văn ba, ngó thấy Tôn Tẫn đang ngồi giữa ghế ngủ quên. Hải Triều liền bước tới xách lấy tiên thiên đại và gậy trầm hương, rồi tuốt đến tỏa tiên lao đặng cứu các chân nhân. Vừa tới nơi thì gặp Vương Thuyền, Vương Ngao chặn lại nạt rằng: "Khèn mi thật to gan, bỗng dưng dám tới vuốt râu hùm." Nói rồi xốc tới đánh nhau. Hải Triều quơ gươm trước đánh, đánh được 10 hiệp thì thấy Tôn Tẫn cầm gươm Nga Mi chạy tới nhắm Hải Triều đánh liền. Hải Triều quơ gươm đánh đỡ, một mình đánh với ba người. Sao mới nghĩ thầm rằng: "Liệu thế ta chưa cứu được các chân nhân ngay lúc bây giờ, chi bằng ta hãy về dinh, kẻo ở đây lâu e có điều không tiện." Nghĩ rồi bèn hóa kim hoàng bay bổng lên không. Sảy nghe sấm nổ, Nam Cực và tám vị tán tiên bay lại vây đánh Hải Triều. Lúc ấy các Hải Triều Giả đang đánh với các Nam Cực Giả và Tôn Tẫn Giả, bỗng nghe sấm nổ, tưởng là hiệu lệnh của thầy, bèn lui về giữ dinh tầng. Khi về tới nơi thì ngoái lại, thành bốn người Nam Cực và ba người Tôn Tẫn đều rượt theo đánh. Lúc đó tướng binh tầng mới rõ là các Nam Cực và Tôn Tẫn là giả hết. Bọn Hải Triều Giả lại mở cửa thành ra đánh, giả đánh với giả, đánh đùa một trận rất dữ. Nói về Hải Triều Thiệt đánh với Nam Cực Thiệt cùng với các tiên, Hải Triều luyện thiên đại đặng thâu các tiên vào túi. Nam Cực thấy vậy ra hiệu cho các tiên luyện hình chân nhân bằng giấy lên, rồi ẩn mình bay xuống đất theo Nam Cực về điện văn ba. Hải Triều tưởng là thâu được tám vị tán tiên, bèn xách túi bay thẳng về dinh.